Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái kinh Viên Giác, tức là chương thứ bảy, tức là Bồ Tát thứ bảy á. Tự về kinh Viên Giác tổng cộng 12 vị, thì hôm nay chúng ta học qua cái vị thứ bảy, tức là Bồ Tát Oai Đức Tự Tại. Lúc đó Bồ Tát Oai Đức Tự Tại ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, vì gói chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi đã vì chúng con phân biệt rộng tỳ thượng tánh giác như thế, khiến cho các Bồ Tát nương nơi viên âm của Phật mà tâm được sáng suốt, chẳng nhờ tu tập mà được lợi ích lớn. À, tức là cái phần này chúng ta thấy ở đây á, Oai Đức Tự Tại, tức là Bồ Tát này có cái đức lớn mà tự tại trong cái cõi Ta Bà. Thì đây ngài đứng là ngài thưa, ngài thưa tức là chỉ nghe lời Phật dạy thôi, tức là nương nơi viên âm của Phật, tức là nương nơi lời dạy của Phật thôi, tâm được mở ra, nhưng mà không nhờ tu tập, tức là nghe. Thì đây nói là do nhận lãnh lời Phật dạy ở trên, tức là cái phần trên chúng ta học rồi đó, đặt cái tâm vọng tưởng đốn chứng vào mảnh đất thật. Tức là ở đây, ý ở đây nói là cái kinh Viên Giác ấy, mình nghe thôi, nghe mà chưa tu tập mà cũng được lợi ích lớn. Hôm bữa chúng ta học qua rồi đó, phải không? Tức là ở đây cái phần này chúng tôi nhấn mạnh lần nữa, tức là Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ cũng đã từng nói, mình nghe thôi, nghe mà mình không có hiểu hơn cái phước trời người, hiểu mà không có hành, gieo cái hạt giống Phật. Thì đây nói là khi mà nghe cái kinh Viên Giác này thôi chứ chưa có thực hành. Thì đây ý của Bồ Tát Quan Đức Tự Tại á, là mình đoạn sau á, mình nghe hiểu rồi mình thực hành nữa, thì đây là công đức rất là lớn. Bạch Thế Tôn, ví như thành lớn ngồi có bốn cửa, người tùy theo mỗi phương mà vào, chẳng phải chỉ một đường. Như người đến từ phía đông thì không thể vào cửa tây. Tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành tựu Bồ Đề cũng không phải chỉ thực hành theo một phương tiện duy nhất. Cuối sinh Đức Thế Tôn rộng vì chúng con tiên nói tất cả phương tiện thứ lớp, và người tu hành có bao nhiêu hạng, để cho Bồ Tát trong hội này và chúng sanh đời sau, người cầu đại thừa mau được khai ngộ, dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai. Tức là ở đây nói là hẹn như ở đây là mình có hết thảy là bốn cái cửa đi, thì như vậy là trong cái nghiệp lực của chúng sanh là có những cái sai biệt nghiệp khác nhau. Thì bây giờ xin Đức Thế Tôn rộng nói cái phương tiện, tức là cái cứu cánh á, cứu cánh thể nhập Viên Giác có một thôi, nhưng mà phương tiện thì rất là nhiều cửa. Thì cuối sinh Thế Tôn dạy đó, để mà chứng ngộ vào cái biển đại tịch diệt. Bồ Tát Oai Đức Tự Tại nói xong, năm vóc gieo xuống đất, thưa hỏi như vậy lặp lại ba lần. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Oai Đức Tự Tại rằng: lành thay này thiện nam tử, các ông hay vì các Bồ Tát và những chúng sanh đời sau, thưa hỏi, Như Lai về những phương tiện như thế, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói. À, tức là ở đây là Phật rất là vui và tán thán là có những vị Bồ Tát nói những cái điều này. À, khi ấy Bồ Tát Quay Đức Tự Tại vâng lời dạy vui vẻ cùng đại chúng im lặng lắng nghe. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế. Phần kế là Phật dạy là cảnh viên giác thì không có hai. À, nhưng mà cái phương tiện á vào thì có rất là nhiều đường. Này thiện nam tử, tánh viên giác vô thượng nhiệm màu trùm khắp mười phương, sanh ra Như Lai và tất cả pháp đồng thể bình đẳng. Đối với sự tu hành Phật không có hai. Song phương tiện tùy thuận thì vô lượng, gom hết trở về tánh sai biệt thì có ba thứ thôi, chứ không có nhiều. Đó. Tức là khi mà thể nhập viên giác rồi đó, thì do mà cái sức định tĩnh của Phật á, rồi ngài quân tu trong vô lượng kiếp á, giống như mình gọi là quân tập á, ngài quân tập tất cả các pháp rồi ngài tu tập, rồi khi mà thành Phật rồi đó thì ngài có những cái, mình dùng cái từ là từ cái diệu lực là sanh ra là tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, rồi tứ vô ngại biện tài vân vân. À, tức là cái pháp thì bình đẳng, nhưng mà do mà quân tu á, thì nó có những cái diệu lực. Thì bây giờ trên bước đường công phu mình á, thì nó có những cái sai biệt nghiệp. Thì bây giờ xin Thế Tôn chỉ dạy cái phương tiện. À, cho nên đây nói nè. À, cho nên nói là cái tánh giác, hay nói hơn là cái diệu giác vô thượng của chư Phật, Bồ Tát và chúng sanh là đồng thể bình đẳng, không có hai. À, không có hai. À, cho nên á, một hôm thiền sư Sư Bị á, cái ngày vẽ vòng tròn, ngày vẽ vòng tròn trên đất á, rồi hỏi cái vị thị giả, nói, ông thấy không? À, thì thị giả nói thấy. Thiền sư Sư Bị nói á, tại sao có người thấy á, thì ngộ, nhớ nha, có người thấy thì ngộ, mà cái người thấy á, thì không có ngộ. À, thì qua cái này chúng ta thấy được rằng á, hẹn như cũng có người nhập thất, khi mà ta vào thất ta dụng công thì có kết quả, nhưng mà ngược lại do cái nghiệp lực của mình á, khi mình vào thất á, mình không có khéo tu á, thì tự nhiên mình bị những cái phiền não, phiền não làm cho cái tâm mình nó bị ô nhiễm, mình tu tập không được. Thì như vậy trước khi mình vào thất là mình phải ở ngồi đại chúng, mình phải gạn lọc, chứ không phải mình nhảy vào thất nó có kết quả. Mình phải gạn lọc cái tâm mình trước. Và cho nên á, đại chúng mà xuất gia đâu phải một sớm một chiều mình vô thất liền, phải không? Từ 1 năm cho đến 2 năm, nhất là mình gạn lọc cái tâm của mình, thứ hai nữa là mình thuận cái pháp. Và trong này có 3 pháp chính nè, chỉ quán thiền na, 3 pháp. Thì như vậy trong 3 pháp đó mình thuận pháp nào, thuận pháp nào mình nắm bắt cái pháp đó mình tu tập, khi mình vào trong thoát rồi mới có kết quả, chứ không phải là mình muốn vào thoát nó có kết quả, không phải. Rồi cho nên đây nói là tuy rằng không có hai, nhưng mà cái sai biệt nghiệp của mỗi chúng sanh thì nó khác. Rồi cho nên cái thấy nó chỉ là một thôi. Nhưng mà tại sao có người ngộ không ngộ? Đó, tôi dẫn chứng câu chuyện thứ hai nữa. Tức là thiền sư Hưu Phục đến pháp hội của thiền sư Quế Sâm, mà tu rất là nhiều năm mà không khế ngộ. Cái một hôm ấy, ngày mắc cái một cái bệnh rất là nặng, ngày buồn lắm. À, tức là đại chúng mà đến thăm á, ngài cái tâm sự, ngài nói á, tu á, nhiều năm tháng đạo thì chưa tỏ ngộ, mà cái bệnh thì nó đến, không biết cái nhân duyên gì lạ quá. Thì thiền sư Quế Sâm nghe tin bàn chống gậy đến nhà Niết Bàn thăm hỏi, tức là vào thời nhà Đường có những cái thiền viện rất là lớn. Thì trong cái thiền viện đó nó có gọi là Niết Bàn Tăng. Niết Bàn Tăng là những vị tăng nào mà bệnh nặng mà sắp chết đó, sắp mất đó, thì đưa xuống dưới là để đại chúng thăm nom, để cái vị viện trưởng á hoặc là hòa thượng đàn đầu xuống là khai thị trước lúc ra đi. Đó. Khi đến nhà Niết Bàn á thì thiền sư Quế Sâm hỏi: Thượng tọ Phục an vui chăng? Thì ngài Hư Phục mới thưa: Con vì nhân duyên trái với hòa thượng. Con vì nhân duyên trái với hòa thượng. Trái chỗ nào? Trái cái chỗ là hòa thượng tu đến cái chỗ đất Phật rồi, con trái hòa thượng, tức là cái tánh giác thì bình đẳng, mà con tu nhiều năm tháng không có ngộ, bây giờ mang cái chứng bệnh nữa, tức là trái với pháp thể, cho nên gọi là trái với hòa thượng. Thiền sư Quế Sâm chỉ lòng đàn hỏi: Thấy chăng? Hư Phục thưa: Dạ thấy. Thiền sư Quế Sâm bảo: Chỉ cái ấy thì chẳng có trái. Chẳng hạn như chỉ cái tượng này hỏi thấy không? Mày thấy, chỉ cái đó không có trái. Hạn như đại chúng nghiệm nè, mình nhìn lên bức tượng của Sư Âm đi, phải không? Thì người ngu cũng thấy, người trí cũng thấy, người nghèo cũng thấy, người giàu cũng thấy, người Mỹ cũng thấy. Trong đó có dịch được không? Cần phiên dịch không? Hạn như người Mỹ thấy cái tượng này cần phiên dịch không? Đâu cần. Người Pháp thấy cái tượng này cũng cần phiên dịch, bởi cái thấy nó không có hình tướng mà, vừa thấy được vừa phóng xuất ra rồi, nó không có trái. Trên ngài nói nè, chỉ cái ấy là chẳng có trái thôi, còn cái gì cũng trái đó. Thân tướng ông và thân tướng tôi nó khác nhau, trình độ tu học của ông nó khác với tôi, rồi cái chỗ mà độ chúng nó khác với tôi, nhưng mà cái này nó không khác, nó ngày nó bình đẳng, rồi cái tánh giác nó bình đẳng. Ngay câu nói này thiền sư Hư Phục đốn ngộ, phải không? Ngay câu nói này ngài đốn ngộ luôn đó. Cho nên nói nè, khi mà ngài Lục Tổ đến dưới Ngũ Tổ, ngài nói người thì có năm bắc, nhưng cái Phật tính nó không có năm bắc. Cái chỗ đó thì nó không có năm bắc, nó không có sang hèn, nó không có thông minh hoặc là ngu dốt gì hết. Cho nên ngay tức khắc này tỏ ngộ, nên gọi là cái tính bình đẳng. Nhưng mà cái chỗ cái nghiệp tập á, nghiệp tập á, mình cứ quân nhiều hay là ít, hoặc là đời này hoặc là mới tu đó. Cho nên nói chư Phật trong mười phương đồng tu đồng chứng, vì sắc tâm không có hai. Sắc tâm có hai, phàm thánh không khác, đều nương vào giác tánh. Cho nên nó là bình đẳng. Bình đẳng là mình trở về cái giác tánh là bình đẳng, nhưng mà sai biệt nghiệp thì nó có khác. Đó, để chúng hiểu điều đó. Thì như vậy mình thấy trong cuộc sống tu tập của mình yếu cái gì, mình dở cái gì, chỉ cần mình gạn lập cái đó thôi. Tu thiền nó gì đó, mình thấy mình yếu cái gì, chỗ nào mình yếu, chỗ nào mình thấy mình nó còn bị nhiêu khê, nó còn bị phiền não, nó còn cái gì đó, thì tự nhiên mình chỉ cần mình tập trung chỗ đó, tập trung mình đẩy mạnh. Có những người tu thấy dễ lắm, rất là dễ. Thứ nhất ta tu nhiều đời rồi, thứ hai nữa ta nắm được cái pháp, ta buông xả nhanh. Mình nắm được, buông xả chưa xong, chứ mình gặp cái chuyện gì mình cũng phiền não hết á, do cái tập khí mình. Nhất là những người mà có địa vị xã hội nha, địa vị lớn chừng nào mà đó cái phước mà phá đi cái ngã đó rồi tu nhanh lắm, mà còn phá được là cái chướng. Trong cái chướng nạn của chúng sanh, Phật nói là cái chướng nó rất là nặng, Đó, cho nên nói là tánh giác thì bình đẳng, nhưng mà cái sai biệt nghiệp thì nó khác. Rồi Phật dạy tiếp: phương tiện tỳ thận thì vô lượng, gom hết trở về theo tánh sai biệt thì có ba thứ. Thì đây đại chúng coi trong những cái thiền thoại á, có những vị chẳng hạn như là thiền sư Bảo Tích ở U Châu, tình cờ ngày ra chợ gặp cái ông bán thịt, người đi ngang mà gặp ông bán thịt, thì cái người mua đồ nói, mua thịt nói là: ông hãy lựa cho tôi một miếng thịt nào thật ngon. Đó, thì cái ông hàng thịt á, ông cầm con dao cái ông chém mạnh xuống cái thớt, ông nói miếng nào cũng ngon hết, miếng nào cũng ngon hết đó. Thì ngay tức khắc này tỏ ngộ, miếng nào cũng ngon, vạn pháp đều bình đẳng, do cái tâm ông nó sai biệt. À, ngày tỏ ngộ. Rồi ngày hương nghiêm á, nghe tiếng sỏi chạm vào bụi tre ngộ đạo. Tức là cái ngộ này á thì nó có sai biệt, tùy theo cấp độ của người tu tập. Vô vàn phương tiện vào nhà viên giác không sao kể hết, nhưng đứng về mặt sai biệt, tạm nói có ba thứ: chỉ, quán, thiền na. Đó, đây Đức Phật dạy cái chỗ mà tính viên giác thì có một, nhưng mà cái phương tiện thì có ba thứ. Một là Samatha. Samatha này của ngài Chí Khải đại sư nó hợp với cái chỗ mà kinh đại thừa của viên giác, chứ không phải là chỉ. Chỉ đây là gì? Tức là chỉ là phương pháp tu dừng mọi vọng tưởng loạn động. Tức là nó đồng với nhất tâm tam quán của tâm thiên thai. Tức là quán không á, tức thuộc về chân đế. Tức là chẳng hạn như quán cái nhà, quán cái bàn, quán tất cả, kể cả cái thân năm quẩn mà luôn, là không có thực thể. Nhiều yếu tố nó hợp lại, nhưng mà chỗ đó không có còn quán nữa, là nhìn vô là thấy nó không có thực thể, không cần quán nữa, là gọi là Samatha. Là Tamma Bát Đề, phương pháp tu tương đương với quán giả bên tâm thiên thai, thuộc về tục đế. Thiền na là quân bình chỉ quán, tức là định vệ đẳng trì á, đồng với quán chung của tâm thiên thai, thuộc về trung đạo đế. Trong đó vừa vừa quán giả mà vừa quán không, thì đó gọi là trung đạo đế, gọi là đệ nhất nghĩa đế đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần Samatha của Kinh Viên Giác. Đây nè, để chúng thấy Samatha. Samatha của Kinh Viên Giác đồng với chỗ cái pháp của Hòa Thượng gọi là tánh biết vọng. Hôm bữa chúng ta học á, nếu mình mà không ngộ được cái viên giác này của mình á, mình tu á, gọi là gì? Gọi là mình tu mà mình tu trên cái vọng. Tu trên cái vọng thì giống như là Kinh Lăng Nghiêm nói mình nấu cát, mình muốn thành cơm hạnh được. Bởi vì mình tu trên cái nhân sanh diệt, thì mình tu cả ngàn đời luôn á, thành ra cái quả sanh diệt. Thì bây giờ mình phải ngộ được cái tính viên giác của chính mình, từ đó mình tu ra, bắt buộc phải ngộ. Cái đoạn này Phật nói là bắt buộc phải ngộ. Rồi mình khi mình quân tập một thời gian rồi đó, thì mình xứng với cái tánh viên giác, mình làm các Phật sự, thì mới là Phật sự này mới là công đức. Thì chúng hiểu không? Thì như vậy cái tu pháp Samatha của Kinh Viên Giác á, là Phật dạy á, là đồng với cái chỗ là mình dùng cái từ gọi là trong nhà thiền gọi là kiến tánh rồi đó. Kiến tánh là nhận được cái tính viên giác, gọi là chân tu á. Còn nếu mà mình không nhận được viên giác, mình tu là mình tu ngàn đời luôn đó. Điều Phật dạy nè, này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác, rồi dùng giác tâm thanh tịnh chọn tỉnh làm quán hạnh, tùy theo mình có nhân duyên gì. Hạn như bây giờ mình nhận được viên giác rồi, mình cái duyên mình tu chỉ, thì mình mượn cái tu chỉ mình tu. Rồi mình nhận được cái tính viên giác là mình có cái duyên tu quán, thì mình lấy cái quán mình tu. Cho nên gọi là nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác. Tôi nêu lên từ từ cho đại chúng hiểu nè. Thứ nhất, đoạn này là nêu lên bổn hạnh, chính là trước ngộ sau mới xứng tánh mà tu, tức là từ chân tánh mà tu ra. Chẳng phải ngày xưa mình tu từ trong mê mình tu, cái này gọi là từ chân tánh tu ra, tức là tánh biết vọng á. Mà tánh biết vọng nó lạ lắm, là vọng tưởng nó không còn làm cho mình cái tâm mình nó nhiễu loạn nữa, nó làm cho tâm mình nó không còn phiền não nữa, lạ lắm. Nó giống như là tự nhiên, giống như cái con thiêu thân mà nó lao vào cái đèn vậy nè, tự nhiên nó quá giải luôn, mình không còn cần một cái phương tiện phương pháp nữa. Cho nên gọi là từ chân tánh mà tu. Cho nên đây nói là trước ngộ là sao mới tu, còn mà không ngộ là tu là tu chơi vậy. Rồi ai mà nói cái gì cái mình thối thất bồ đề, thối tâm, hoặc là mình gặp một cái chướng duyên trên đường tu cái mình thối thất ngộ vậy đó. Nên phải nắm cái chỗ này, nắm cho thật vững, bao nhiêu năm tháng mà kệ, là phải nhận được chỗ đó, là sống từ cái chỗ đó ra cái mình tu ra. Mình tu cái mình ngồi giống như mình chơi vậy, ngồi giống như mình cho có ngồi vậy thôi. Nên những cái tập khí, những cái phiền não đó không có làm cho mình bận lòng nữa. Đó gọi là xứng tánh tác Phật sự, hay nói hơn là từ cái chân tánh mình tu ra. Tu một thời gian 5 năm, 10 năm, 30 năm rồi đó, quân nó thành khối rồi, bắt đầu mới có cái diệu dụng rồi ra mình làm Phật sự, gọi là xứng tánh tác Phật sự. Giống như là Lục Tổ Hoàng Năng nghe có người nói là sợ dĩ ngày thả mấy con thú là ngày khởi niệm thiện, không phải. Giờ này còn nói là niệm thiện niệm ác gì nữa, không có. Từ chân tánh mà, từ cái bản thể lưu sức ra, chứ không phải là thiện hay là ác gì nữa đó. Rồi thứ hai nè, tôi phân tích từng đoạn cho đại chúng rõ một chút. Thứ hai, nghĩa là Bồ Tát tu hành trước cần yếu phải tự liễu ngộ bổn tính, nương nơi chân tâm bất sanh bất diệt, lập quán hạnh, để tịnh hóa tập khí vô minh từ muôn kiếp, lấy đây làm cái phương pháp hạ thủ. Đó, lập hạnh, mình phải lập một cái hạnh, hoặc là chỉ, hoặc là quán, hoặc là trong đó có định, có huệ. Thì mình lấy cái chỗ mà cương yếu đó, tự mình biết đó, tự mình thấy mình thầm hợp, nắm cái cương yếu đó, cái bắt đầu mình lập cái hạnh, mình tu. Là dầu cho cái thân bệnh hay là cái tâm nó bất ổn cái gì mà kệ, từ đó mình cứ tu ra. Tu mãi, tu miết chừng là thành Phật thôi. Phát một cái nguyện, tức là lập hạnh á, phải lập hạnh chừng nào mà tu thành Phật là thôi. Không qua pháp khác, đi đường gì đó. Đó. Rồi Phật dạy nè. Dùng cái giác tâm thanh tịnh, chọn tỉnh làm quán hạnh. Thứ nhất, là gì? Người phát tâm tu hành muốn cầu quả Phật, trước tiên phải liễu ngộ tính nguyên giác thanh tịnh trong thân, lấy đó làm nền tảng. Là chúng nghe từng bước phải không? Tức là trước tiên là phải liễu ngộ cái tính nguyên giác ngay nơi tự thân mình, lấy cái đó lập hạnh làm nền tảng. Nền tảng tức là giải, căn cứ theo đó mà tu thì mới gọi là diệu hạnh chân tu. Nhớ nha, gọi là diệu hạnh chân tu. Cho nên là cái tu thiền nó đòi hỏi dữ lắm, chứ không phải là một sớm một chiều. Đó. Như dầu và ánh sáng đèn nó hỗ tương cho nhau, mắt và chân nó giúp đỡ lẫn nhau. Tức là nhận nó rồi đó, mượn cái phương pháp gọi là làm cái diệu hạnh đi ra, giống như dầu và ánh sáng á. Nếu mà không có dầu thì nó không có sáng, mà có dầu mà không có bốc đó, không có tim á, nó cũng đèn, nó cũng sáng, nó hổ tương. Ở đây nói là tại sao Phật dạy là phải dùng cái giác tâm thanh tịnh. Một, căn cứ theo chỗ ngộ mà khởi ra cái diệu hạnh. Phàm phu á, tu á, dùng cái vọng tu. Ngược lại á, Bồ Tát dùng cái giác tu. Mê ngộ, vận dụng, nó khác nhau. Cho nên mình dùng cái vọng mình tu á, càng tu, cái mình càng phiền não. Ngộ vậy đó, mình càng tu càng phiền não. Càng thời gian cái mình muốn tu nữa là mình nắm cái vọng, mình ở trên cái nền tảng vọng mình tu. Còn Bồ Tát là ngay nơi cái bản thể, cái tu ra, cái càng tu cái tập khí nó càng từ từ nó hết. Người ta nói ổ càng tu nó càng hết, ổ sao ông càng tu càng phiền não, là mình tu chập. Chúng hiểu không? Mình tu mình ở trên cái vọng tưởng cái điên đảo, hạn như mình ngồi đi. Mình ngồi thiền cái vọng tưởng điên đảo, cái mình ở trên cái nền tảng vọng tưởng, cái mình diệt vọng, lấy vọng diệt vọng, chứ hết đâu. Chúng hiểu không? Hay bây giờ mình ngồi cái vọng tưởng nó nổi lên là nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Hồi xưa cái ông này ông làm cho mình phiền não, cái mình nắm mấy đó, cái mình tu. Cái bản thể ở dưới nè, mình ở trên sóng mình tu không, mà mình không ở ngay cái mặt nước mình tu nó chết vậy đó. Cho nên càng tu là mình càng phiền não. Có nhiều người tu càng sân, càng tu càng bực bức, tu chập. Là gì? Nắm cái vọng tu. Còn Bồ Tát càng tu ngày càng bớt phiền não, là ngày ngay cái bản thể quyến giác ngày tu. Nhớ điều đó quan trọng lắm đó. Cho nên là tại sao mình phải vô thất, có lý do. Nè, đại chúng thấy nè, chỗ này tôi chia sẻ đại chúng nè. Nếu mà ngộ được cái tính nguyên giác thì động tĩnh nó nhất như, đại chúng hiểu không? Ngộ được cái chỗ tính nguyên giác thì định huệ đồng đẳng, động tĩnh nhất như. Nhưng mà tại sao mình chọn nhưng vì muốn đối trị tập khí loạn động, nên một bề chọn lấy cảnh tịnh để an tâm, rồi dần dần tu hành thì mới thành tựu được. Nó nhỏ nghe chứ khi mình ngộ rồi mình đi ra chợ cũng được. Nhưng mà cái cây này chúng theo mình mua về, cái cây con á, cây con mà mình không cột là cho cái rễ nó cứng á, gió 3 ngày sau nó héo nó chết. Mình phải rào lại rồi mình tưới tẩm, rồi mình bỏ phân bỏ thuốc thì cây nó lớn. Tức là cái chất ngộ là nó bình đẳng, nhưng phải mượn cái phương tiện là cái chỗ yên ổn mình tu tập, để mình bào mòn cái tập khí chứ không phải là một sớm một chiều. À, tức là mượn cảnh để tu. À. Anh ấy nói nè. Không chọn lấy pháp mà lấy tỉnh, ý ở đây Phật dạy giác tâm mới lập, sức còn yếu kém nên chọn lấy tỉnh để an định thì mới có thể chiếu soi ra các pháp, thấy không? Bởi vì cái mình khi nhận viên giác rồi nó còn yếu lắm, thì bây giờ mình phải mượn cái phương tiện, cái chỗ yên ổn đó, thì từ đó cái mình mới chiếu soi ra được. Bồ Tát Mã Minh dạy, nếu hành giả tu chỉ thì nên trụ nơi an tĩnh, tức là trụ nơi cái bản thể viên giác á, ngồi yên chuyên ý, chẳng nương vào hơi thở, hình sắc, hư không, tóc, nước, gió, lửa, kiến quan giác chi, nên biết chỉ có tâm, không có ngoại cảnh, chỉ một bề mình sống với cái tánh giác của mình thôi. Thì lúc này không có nương vào hơi thở, không có nương vào cái gì hết, kể cả ngoại cảnh, chỉ có một bề duy nhất là nương với cái tâm viên giác thôi. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè, khi nhận được tánh viên giác rồi y đó lắng các vọng niệm thì mới giật mình, mới biết là cái thức tâm nó phiền động, trí tuệ lặng lẽ phát sanh, thân tâm khách trần, từ đây hành việc. Bây giờ mình mới giật mình, bởi vì để chúng thấy cái người mà ngộ, mình tưởng mình ngộ á, chẳng hạn như ông Quốc Đầu Lâm Phất á, ông đến cái cảnh giới là phi tưởng xứ rồi nha, để chúng nhớ nè, phi tưởng xứ, thì bắt đầu là cái nền tảng nó vắng lặng luôn, không có một cái vọng tưởng hết, nhưng mà cái thức sâu bên trong đó nó giống như sóng nó cuộn, cho nên ông trụ chỗ đó là 84.000 kiểu kiếp, hết cái cõi mà vô sắc giới cái ông rớt xuống lại, nó vẫn còn nằm trong cái mầm móng sanh diệt. Thì khi mình nhận được nguyên giác là mình lắng, càng lắng rồi mình mới thấy là cái thức tâm nó phiền động, nó vẫn còn, đây gọi là bờ mé của ý thức. Cái người tu thiền này kỹ lắm nha. Thấy không? Ở đây mình học kinh viên giác, mình thấy cái tu của mình nó không có lệch. Nè, khi nhận được tính viên giác rồi đó thì mình lắng các vọng niệm, khi mà vọng niệm nó lắng rồi đó thì mới hay được rằng trong cái thức tâm nó vẫn còn lăng tăng, nó phiền động. Cho nên là mình thấy các ngài là khi mà một hành giả đến rồi các ngài gạn sợ ở trên cái chỗ mà bờ mé ý thức là cho là tỏ ngộ. Hẹn như ngài quyền giác đến lục tổ, ngày lạ ngày gạn từng bước đến cái chỗ rốt ráo, ngay cái chỗ mà phân biệt các pháp mà đệ nhất nghĩa đế bất động á, đó chỗ đó mới ấn chứng ghê không? Mà các ngài gạn lọc từng chút gì đó chứ phải. Thì như vậy mình nghiệm lại là mình ở trong chúng còn lâu lắm, mình ở trong chúng mình vừa làm Phật sự vừa tu thì được, chứ bây giờ mình ra là mình chết liền. Ở đây nói nè, nhận được là mình kiến tánh rồi lúc đó mình từ cái kiến tánh mình lắng các vọng niệm, bị cái tập khí mình nhiều đời mà sâu lắm, Rồi bây giờ mình mới giật mình. Giật mình biết là cái thức tâm nó phiền động, trí tuệ lặng, rồi mới phát sanh thân tâm khắc trần từ đây hằng diệt. Trong kinh Lăng Nghiêm dụ cho khắp trần á, nghĩa là sao? Có một người làm chủ nhà trọ, khách đến khách đi ông biết hết. Trần là gì? Trần là buổi sáng, chẳng hạn như mình thấy ngay cái cửa sổ mình nó có một cái mặt trời nó chiếu vô, đúng không? Mình thấy là có những cái bụi bặm nó bay á, không? Mình thì không thấy, nhưng mặt trời nó chiếu vô mình thấy. Trần á, trần thì nó lăng xăng, đúng không? Mà cái hư không nó bất động, thì từ đây là khách trần á, nó không có làm chủ mình nữa, mà mình làm chủ lại khách trần đó. Tức là đoạn này khai thị hành tướng không quán. Ở đây nói nè, sơ tâm phát giác, dùng cái tịnh giác tâm làm đầu. Vì khi chưa ngộ, một bề chỉ hướng đến cái chỗ vọng tưởng loạn động làm cái chỗ công phu. Đó. Nay đã ngộ tâm này, liền dùng cái sở ngộ giác tâm phát khởi quán chiếu, soi lại quán chiếu tâm thể bất động, nên nói giữ gìn cái lặng lẽ làm cái diệu hạnh. Quay là trở lại thấy cái bản thể nó bất động, từ cái bản thể làm cái diệu hạnh tu ra đó. Do đây vọng tưởng mới tiêu dứt, thì cái thấy tướng tập khí sanh diệt trong A Lại Gia, nên nói do lắm các niệm thì mới thấy được giác thức nó phiền động. Thì đến chỗ này nó đồng cái chỗ là phi tưởng, phải vượt qua luôn. Nè, thì do mà tu tập như thế, thì quân tập một thời gian á, thì cái tâm của mình á, cái tâm quen bên tự nó hốt như nó tỏ ngộ, mới phát hiện ra rằng tịnh vệ phát sinh, thì cái ánh sáng của tự tâm một lúc nó phát khởi cùng lúc. Lúc này là gần bước lên cái hàng gọi là Bồ Tát thập địa đó. Phải đi, đơn giản đâu nha. Đó. Thì bây giờ này, bây giờ mới chứng nghiệm được này, chứ không phải thấy nữa. Thì bây giờ mới chứng nghiệm được rằng thân tâm viễn vọng xưa nay chẳng thật có. Bây giờ mới nhận được, chứ không phải là chuyện thường đâu. Bây giờ mình nói là thân tâm là viễn là mộng, chứ không phải. Thì bây giờ mới công nhận là viễn mộng nè. Đó. Nên biết khách trần thân tâm từ đây hằng diệt. Đây là tối sơ công phu, một niệm đốn chứng vào mảnh đất vô sanh. Thì lúc đó mới đây gọi là diệu hạnh chân tu. Thì lúc đó cái người này đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều là cái công đức. Cái công đức từ pháp thân. Làm cái gì cũng từ công đức hết. Họ nấu cơm, họ quét nhà, họ làm cái gì cũng từ công đức. Chứ không có trên cái nền tảng phước đức hữu lậu nữa. Đó. Đây gọi là một, là cái pháp tu này là gọi là pháp tu đón chứng á. Rồi Phật dạy tiếp nè. Khi hành giả trở về cái tâm bản giác rồi đó, thì Phật dạy là liền hay bên trong phát ra cái lặng lẽ khinh an. Cho nên mười phương thế giới, các tâm của Như Lai ở trong đó đều hiển điều hiển bày như là những bóng hiện ở trong gương. Phương tiện này gọi là Samatha. Đó. Đó, bây giờ mình tu, mình quân tu thời gian. Mình tu thời gian thì bắt đầu nó ra một cái diệu lực, là cái tâm mình ngồi thiền bắt đầu khinh an. Cái khinh an không phải là cái khinh an chấp chứa, mà cái khinh an từ cái bản thể. Giống như cái nước mình lọc vậy, là mình cất cái nước lọc cái này nó ra, nó nhiễu từng giọt cái này, chúng hiểu không? Cái nước cất á, nước cất nó nhiễu từng giọt xuống. Thì bây giờ nó thấm tới đâu là cái thân tâm mình khinh an tới đó. Và bỗng nhiên mình thấy là mười phương thế giới với mình là một, là nó chiếu diệu trong đó, giống như cái bóng mà hiện trong cái gương vậy. cái tâm mình là hiện mười phương chư Phật. Giữa mình và Phật là đồng nhất trong cái hai nữa. Lúc đó là mình gọi là chân tu rồi đó nha. Đó. Đoạn này là khai thị về sự hiệu quả của hành tướng nhập quán. Nè, vì viên giác diệu tâm là do bị thân tâm viễn vọng vô minh nó che lấp, mà xưa giờ mình bị che lấp không những đời này nhiều đời rồi. Thì chúng hiểu không? Giống như cái nhà mình bị nó tối hù à. Thì bỗng có một cái nhân viên đó người ta chỉ mình cái công tắc ấy, mình mở lên. Cái mình tu nó có tiếng, về chúng cứ nghiệm đi, mình cứ tu đi. Mình nói là ủa sao mà tôi tu hoài mình mới mà. Thấy không? Bây giờ mình mới mà sao mãi được? Là do gì? Là do cái mình cứ tin đi, mình tin là tánh viên giác của mình với Phật là bình đẳng rồi đó. Mà bây giờ nó bị vô minh khách trần nhiều đời nhiều kiếp nó che lấp. Hẹn như bây giờ mình che lấp 100 năm thì cái vị mà ta đỡ mình che lấp 50 năm, ví dụ vậy. Người che lấp 20 năm, người che lấp 10 năm. Cái người mà che lấp năm thì ta tu nhánh vậy thôi. Đời trước ta đốn ngộ rồi, bây giờ ta tiệm lại vậy nhánh. Cho nên bây giờ mình mới à, bây giờ mình phải gạn lọc ra đó. Nè, nay thân tâm đã giảm thì gánh nặng vô minh đốn diệt, nên nói trong phát ra cái lặng lẽ kinh an, thấy không? Nó có kết quả, gọi là tu chứng tức chẳng không, phải không? Ngài Nam Nhạc nói với Lục Tổ á, ông đem cái gì đến nói một vật tức không chúng, lại có tu chứng không? Sợ mình tu một thời gian cũng như người đời, thấy không? Mình bỏ công sức mình tu một chí. Tuy rằng cái chỗ đó là nó không có một vật, nhưng mà Lục Tổ sợ, hỏi là bây giờ có tu chứng không? Mình nói có tu chứng là chật, nhưng mà nói là tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Cái bản thể viên giác là nhiễm ô không được, nhưng mà cái diệu lực tu chứng có. Thì chúng hiểu không? Thì mới có gọi là thập bát bất cộng mà tứ vô sở quý. Thấy không? Cái diệu lực của cái người tu nó có tùy theo quân tập. Đó. Cho nên khi mà mình quán chiếu thật kỹ thân tâm rồi đó, thì cái gánh nặng vô minh mà đặt xuống rồi đó, bắt đầu nó mới phát ra. Đó, cho nên cái nước cất bây giờ nó mới ra đó. Hồi xưa giờ cái nước cất nó rỉ chảy nó bị bít rồi, thì chúng hiểu không? Bị rong rêu nó bít rồi, sáng nè mới có một số với thầy làm cái nhà máy nước, mở ra thôi rong rêu đặt luôn. Bây giờ rửa bây giờ nước nó rỉ xuống là cái nước uống á. Thì bây giờ khi nó rỉ có luôn, nó rỉ chảy đó. Đừng có tưởng tượng là tối ngồi nói là ông thầy nó rỉ chảy ăn thở. Thì nó phát ra cái diệu lực là nó khinh an khắp châu thân. Là mình cảm thấy giờ này mình thích tu lắm. Mình mong muốn là đến cái giờ ngồi thiền chứ không còn sợ nữa. Đến cái giờ ngồi thiền không sợ nữa. Đến cái giờ ngồi thiền là mình hăng hái, nhiều khi mình đến trước 10 phút luôn. Để bộ đồ mình chuẩn bị mình ngồi. Chứ không phải mình trốn tránh như ngày xưa nữa. Đó. Vì mình ngồi nó có kết quả mà. À. Mình trồng nó phát ra cái diệu dụng, nó làm cho mình nó khinh an ổn. Cho nên tại sao mà cái người mà tu thiền càng ngày ta ăn ít lắm, ăn có nhiều mà ta vẫn khỏe, ví dụ vậy. Ta làm việc rất là nhiều. Đó, cho nên cái này đại chúng phải lưu ý nè. Đến đây thì mười phương rỗng suốt nên bổn hữu pháp thân hiển lộ, nên nói các tâm của Như Lai đều hiển hiện như là những bóng hiện trong gương. Giữa mình với Phật là một, chứ không còn hai nữa. Nghĩa là pháp thân chư Phật thể nhập vào tánh ta, tâm ta cùng với tánh Như Lai hòa hiệp, đó mới gọi là diệu khế pháp thân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, soi dòng toàn nhất, sáu dụng chẳng hành, thì mười phương cõi nước tức thanh tịnh. Sáu cái công dụng mình cần nữa, mình dùng nữa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình cũng dùng nữa. Thấy là không có bất động luôn, nghe là bất động, ví dụ vậy đó. Không có còn mà mình khởi công dụng gì nữa, thì tức khác là mười phương cõi nước thanh tịnh. Thí như viên ngọc lưu ly treo lửng bên trong như trăng sáng mùa thu, cho đến tất cả Như Lai mặc nguyên tịnh diệu đều hiện trong đó, đây gọi là nguyên giáo đốn phá hành tướng của vô minh. Đó, tức là đây mới gọi là lúc này mới phá được cái cội gốc vô minh đó. Thì đây nói nè, ở đây trong con tăng đến hỏi ngài Mã Minh nè. Tăng hỏi: nếu chư Phật có nghiệp tự nhiên, có khả năng hiện khắp mọi nơi làm lợi ích chúng sanh, thì tại sao nhiều người thế gian không có thấy, mà chỉ có cái người mà quân tập thì mới tương ưng bình đẳng để pháp thân chư Phật? Đáp: pháp thân chư Phật bình đẳng hiện khắp tất cả nơi, vì không tác ý nên nói là tự nhiên. Chỉ y tâm chúng sanh mà hiện, tâm chúng sanh giống như gương, gương mà bị bụi nó che á thì ảnh nó không có hiện. Cũng vậy, nếu tâm chúng sanh có trần cấu thì pháp thân Như Lai không hiển lộ đó. Khi nào mình dứt trần cấu rồi thì mấy pháp thân của mình Phật nó tương ưng. Nhớ nha, lúc đó là cái tâm mình nó bình đẳng các pháp. Thì như vậy qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng là mình, thứ nhất là mình phải nhận ra được tánh viên giác từ đó mình tu ra. Thứ hai là mình biết chắc chắn rằng mình tu là sẽ có tiếng. Thứ ba là mình tu, gọi là quân tu một thời gian, lấy cái chỗ quân tu này gọi là xứng tánh làm các việc Phật sự. Thứ ba là mình phải nhớ, thứ bốn mình phải nhớ một điều: tâm mình với Phật là bình đẳng, nhưng mà do bị cái vô minh trần cấu đó, nó che lấp rồi. Thì bây giờ mình nhận ra được cái tính viên giác đó, từ đó mình tu ra. Thế không có, rõ ràng mình có phương pháp. Ngày bây giờ mình ngồi mình chở cái thể bất động đi, thì vọng lên nó tự nó diệt, vọng sanh tự vọng lên gọi là sanh, vọng nó không còn, nó là diệt. Nhưng mà trong cái bản thể mình thấy rõ ràng nó không có sanh thì làm gì có diệt. Vì mình chở cái bản thể nguyên giác nè, cho nên tâm mình bất động. Khi tâm mình bất động rồi, mình quân một thời gian rồi thì nó có một cái diệu lực. Diệu lực là gì? Nãy tôi nói á, mình cảm thấy cái chỗ nó lặng lẽ, cái nó khinh an. Tu thời gian đó mà thấy mình giữa Phật là một chứ không có hai nữa, thì lúc này gọi là cái mình thành tựu cái pháp là gọi là samatha, tức là chỉ tức là dừng các loạn tưởng, không cho loạn tưởng nó tạo tác nữa. Mà ở đây nói là chỉ, đây không phải là cái chỉ thường, mà phải trở về cái diệu thể nguyên giác, từ đó mình tu ra gọi là tánh biết vọng. Nhớ nha, cái tánh vô này gọi là tánh biết vọng, chứ không phải là cái trí dụng nữa, mà trở về cái tánh gọi là tánh biết vọng. Ngày xưa mình ở trong cái mê mình tu, càng tu mình càng phiền não. Bây giờ mình ở trên cái chân tánh mà mình tu, càng tu cái phiền não nó hết, gọi là tập khí nó lui đó. Thì thôi, kỳ sau chúng ta học qua cái phần Phật dạy tu về cái pháp gọi là Tam Ma Bát Đề đó. Cái chương này rất là hay nè, mình tu mình từng bước mình thấy là Phật dạy rất là kỹ đó. Chúng hồi hướng:
chúng sanh vô biên thời, độ phiền não vô tận thế nghiền, đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiền, học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.